Sanskrit, mà cái này không có trong từ điển Hán Việt. Khi nó sinh ra thì nó phải cắn bụng mẹ nó mới ra được. Thì khi nó cắn bụng mẹ nó ra thì mẹ nó phải chết. Vì vậy cho nên khi đứa con còn sống mà mẹ phải chết thì điều đó không phải là do cái đứa con. Và có những ông Bà La Môn khác thì ổng đưa ra cái ví dụ là có những cái con la, tức là kết hợp bởi con lừa và con ngựa, thì con la nó ra đời thì nó không phải là tội lỗi của nó, mà nó là cái tội tiền kiếp của cha mẹ. Và cuối cùng lại thì ông vua Tằng Bạch Sa La ổng hiện mình lên trên không trung và ổng bảo là đừng đi nghe những ông Bà La Môn đó, mà hãy nghe Kỳ Bà, tức là vị thầy thuốc cũ, đốc to cũ của Đức Phật, thì đến đó để mà sám hối những tội lỗi. Thì cửa địa ngục vô gián sẽ không có mở ra để đón tiếp những người mà giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, là làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Thì ông vua Tằng Bạch Sa La mặc dầu là đã băng hà, nhưng mà ông hiện thân ra như vậy để ông nói và ai sợ thế nghe. Cuối cùng là thì những người này đến với Đức Phật. Khi đến Phật thì Phật có phân tích mấy cái việc nó rất là hay, mình thấy là nó hợp với cái hiện đại bây giờ. Quý vị về dở kinh Đại Bát Niết Bàn của chùa Khánh Anh in phẩm thứ 20, kêu là phẩm phạm hạnh, trong đó cái phần này nổi chừng này không đem ra làm cái luận án tiến sĩ cũng được nữa, là nằm chỗ nào, tức là Phật có đưa ra bốn nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất á, là những người mà bị bệnh tâm thần á, thì những người này mà lỡ làm gì tội lỗi đó, thì người này không có bị phán xét. Và thứ hai đó là những người mà bị bùa chú á, người ta ép mình để làm cái việc sai đó, thì mình có dẫu là làm đến việc giết hại cũng không có tội. Việc thứ ba tức là tâm thần mình bị bắn loạn, mình giết thì mình cũng vẫn không có tội. Việc thứ tư là việc tiền kiếp của mình liên hệ đến hiện tại. Quý vị thấy bây giờ luật pháp của Mỹ, luật pháp của Đức, luật pháp của Pháp, luật pháp thế giới cũng vậy. Một kẻ giết người mà nếu người đó bị thần kinh thì không có tội. Thế thì tôi thấy rất là hay, tại vì đạo Phật là một cái đạo mà nó rất là hợp với khoa học, và những lời của Đức Phật mà nó ngày xưa cho đến bây giờ nó vẫn giá trị và muôn năm, nghĩa là muôn vạn kiếp, chứ không chỉ phải là nó chỉ có giá trị trong một cái thời gian hay là năm tháng nào. Vâng, thì cái luận này là một phần nhỏ ở trong cái bản chúng tôi dịch, bản gốc là của Thánh giả Long Thọ. Và Đại Tạng Kinh thì quý vị biết là chia ra làm ba phần, phần trên được gọi là A, phần dưới gọi là B, phần dưới nữa gọi là C. Đọc chữ Hán thì đọc từ bên phải qua bên trái. Bây giờ thì cách hiện đại thì người ta cũng đọc từ bên trái qua bên phải, nhưng mà hoặc là viết từ trên xuống dưới, nhưng viết kiểu này thì tương đối rất là ít cách viết. Quý vị có biết tại sao người ta viết từ bên phải qua bên trái không? Ai biết vậy? Dạ vâng được. Thì cũng là lấy, còn mấy người viết tay trái thì sao? Câu viết tay trái không? Nhưng mà bây giờ đó, những nhà gọi là tâm lý học cũng như những nhà mà phân tích tâm lý con người đó, người nào mà viết tay trái người đó có những cái đặc tài đặc biệt đó. Như Tổng thống Clinton cũng viết tay trái những người đó. Thì luận tập, tức là cái tập này nó thuộc về toàn là luận, mà trong đó toàn là luận, không có kinh, không có luật, toàn là luận. Mà luận thì rất là khó dịch, tại vì phải hiểu câu văn chữ Hán thật là tường tận thì mới dịch ra nổi. Nhưng mà có những cái thực mà nó là, ví dụ như Nhân Minh Luận, thầy Tự Sĩ dịch thầy cũng không hiểu nữa. Cho nên thầy Phước An hồi đó còn đại học Phần Hạnh, thầy Phước An là một trong những vị bây giờ có chân trong thành viên của Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thầy Phước An nói hồi đó năm 1972 tụi con học Vận Hạnh, thầy dịch Nhân Minh Luận mà sao con đọc con không có hiểu gì hết. Thầy tiến sĩ nói tôi dịch nhưng mà tôi đâu hiểu gì đâu. Rồi đến bây giờ đến phiên tôi với thầy Đồng Văn mà tôi dịch lại tới 3 lần, thực sự tôi cũng không hiểu. Phải nói là nó quá khó đi, nó quá cô động cái chữ. Mà chữ Hán quý vị thấy là tôi nói một chữ đã nhiều nghĩa rồi, còn cái này thuộc về luận mà Nhân Minh Luận đó. Nó có tông nhân và dụ, đây là cái lối mà siêu triết học, nó không có giống như triết học của Socrates, Tam Đoạn Luận hoặc là Nhị Nguyên Luận hay là Nhất Thần Luận của Âu Châu, mà đó là một cái loại lý luận mà gọi là phi thực thể, phi nhất phi nhị thị vi trung đạo, có nghĩa là không cái này mà nó cũng chẳng cái kia, nghĩa là vượt lên trên tất cả những cái đối đãi bình thường của cuộc sống. Là tại sao? Tại vì đa phần những vị ông Socrates, tức là đồng thời với ngài Long Thọ, bên Á Châu là ngài Long Thọ mà bên Âu Châu Hy Lạp là Socrates. Những tư tưởng lớn nó cũng có những cái gặp nhau, nhưng mà có những cái đông nó vẫn là đông mà tây nó vẫn là tây, nó không có giống nhau. Một cái thì mình đi vô, còn cái thì họ hướng ra. Quý vị thấy ông cha làm lễ nhà thờ ông đứng đâu? Đứng xì ra. Mấy thầy làm lễ đứng sao? Tại sao vậy? Hai cái khác nhau không giống nhau. Một cái là đại diện cho Chúa để tha thứ tất cả những tội lỗi của con người. Một cái là con người tự tìm về cái nẻo thiện ở mình, giàu vậy đó là hòa thượng hay là thượng tọa. Triết học nó nằm chỗ đó. Thế thì bộ toàn, tức là toàn cái bộ luận đó thì chỉ toàn là luận không. Bản gốc, tức là ngài Thánh Giả Long Thọ. Cái này thì quý vị có học với thầy rồi thì tôi không cần phải nói thêm về tiểu sử. Tỳ kheo tự tại giải thích, tức là có một vị tỳ kheo theo cái bản chánh đó mà giải thích Đại Tùy Nam Ấn Độ, tức là đời nhà Tùy ở bên Trung Quốc. Trong đời nhà Tùy của bên Trung Quốc thì miền Nam Thiên Ấn Độ có vị Tam Tạng Đạt Ma Hấp Đa, tức là ngài dịch từ tiếng Phạn ra Hán văn. Thì vị này chắc chắn là phải sang du học ở bên Trung Quốc thì mới biết được cái văn chữ Hán. Và chúng tôi Sa Môn, có nhiều người hỏi là Sa Môn với Bà La Môn nó khác nhau cái gì. Thật có nhiều người Phật tử vẫn không hiểu. Ở trong gọi là Luận A Tỳ Đàm, Phật có nói như thế này: cái ngày 14, ngày rằm, ngày 23, ngày mùng 8 là những ngày đó là những ngày mà của những vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương hoặc là những vị Thiên Vương ở trên cõi Tứ Thiên Vương đó, nghĩa là hai thái tử con của vua Thích Đề Hoàng đó. Hai ông này thì ông hay đi tuần xuống dưới nhân gian này, đi khắp nơi trong thế gian, mà ông thấy là ở thế gian này đó mà không có người tu Quá Quan Trai, không có người ăn chay, không có người niệm Phật, không có người cung kính cha mẹ, không có người cung kính Bà La Môn, không có người cung kính Sa Môn, không có người biết kính thờ sư trưởng, thì ông sẽ về lại trên cõi trời thứ 33 đó, là cõi trời của dục giới và sắc giới. Dục giới thì có 16, sắc giới có 4, tuy nhiên sơ thiền có 3 cõi trời, nhị thiền có 3 cõi trời, tam thiền có 3 cõi trời và tứ thiền có 9 cõi trời, 8 cõi trời. 8 cõi trời, 5 cõi trời trước á thuộc về những người phàm có thể cư ngụ ở đó được, nhưng mà 5 cõi trời sau thuộc về những người tịnh, cho nên gọi là ngũ tịnh cư. Nơi đây chư tiên nhưng mà đạt được cái niết bàn của tứ thiền này. Thế thì mà giáo chủ của trời đó là ông Thích Đề Hoằng Nhân, thì ông sẽ than lên rằng rất là tội nghiệp thay, thế gian bây giờ đang đầy đọa, tại vì không có người biết cung kính Sa Môn, không có người biết cung kính Bà La Môn, không có những người biết giữ gìn trai giới, cho nên cửa thiên đường đã đóng lại và cửa địa ngục càng mở ra nhiều hơn. Còn nếu ngày nào những vị Tỳ Sa Môn Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương ở cõi Tứ Thiên Vương hoặc là những vị